Con nghe thầy hướng dẫn cách đặt bát hương thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu sao cho đúng. Thì con thấy bát hương gia tiên và bát hương tổ cô tổ cậu nhà con đang đặt sai vị trí. Kính bạch thầy cho con hỏi, giờ con muốn chuyển đổi vị trí bát hương cho đúng thì có được không ạ? Và nếu được thì con kính xin thầy hướng dẫn cho con cách làm ạ. Đơn giản thôi các quý vị. Cái cách đặt bát hương ấy thì từ xưa đến nay, từ khi xuất gia đến năm nay là 30 năm. Thầy cũng thường thị giả các hòa thượng lớn như là Đức Cố Đại Lão Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Giác Linh Hòa Thượng Thượng Phổ Hà Tuệ, hay là Cố Đại Lão Giác Linh Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, Viện Chủ Tổ Đình Chủ Hương ông của chúng tôi ngày xưa, cũng như một số các hòa thượng thượng tọa lớn ngày xưa chúng tôi đi thị giả nó còn đi học. Thế các cụ hướng dẫn đặt bát hương thờ cho các gia đình các Phật tử thì thường là đây thường nhé là bát hương thần linh để ở giữa, còn ở bên tay phải chúng ta hướng vào lễ, thế là chúng ta đứng chắp tay này này thì ở thẳng bên tay phải chúng ta vào là bát hương gia tiên, còn bên tay trái chúng ta hướng vào này là bát hương tổ cô tổ cậu. Hay là nếu mà thờ bên nội thì bên nội là bên tay phải chúng ta hướng vào, còn bên ngoại là bên tay trái hướng vào. Cũng giống như là chủ và khách ấy. Chúng ta cứ nhìn lãnh đạo đảng nhà nước chúng ta tiếp khách như thế nào thì khi mà chúng ta thấy trái tim chúng ta ở bên nào đó, thì cái trái tim nó là gì, bên gì, bên chủ, còn bên phải là bên gì, bên khách. Cho nên chúng ta thấy chúng ta nhìn trên tivi á, để chúng ta nhìn về trên tivi là chúng ta tiếp khách hay là các quốc gia trên thế giới tiếp khách, chủ bao giờ cũng ngồi bên tay phải chúng ta hướng vào cái màn hình tivi, và khách hướng bên tay trái chúng ta đến bên màn hình tivi. Các vị cứ nhìn trên tivi nhìn đấy, lãnh đạo đảng nhà nước tiếp khách đấy, thì cái chỗ ngồi của lãnh đạo là đảng nhà nước, tức là chủ, còn khách gì, ví dụ tổng thống các nước hay là thủ tướng hoặc là lãnh đạo của các nước đến thì là ngồi bên tay trái chúng ta hướng vào cái tivi đấy. Đấy là phân biệt giữa chủ và khách, hiểu chưa? Đấy, khi mà ở trong này hướng ra, khi mà từ ban thờ hướng ra thì thần linh ở giữa, vì thần linh đây thì bên trái tim gì, thì ông thầy ngồi trên này, trái tim của thầy, trái tim của chúng ta thường ở bên gì, bên trái, thì đấy thì cái ngôi vị chủ sẽ là bên trái và thần linh sẽ là ở bên trái, còn gia tiên thần linh ở giữa, còn xin lỗi, thần linh ở giữa, gia tiên ở bên trái, còn tổ cô tổ cậu ở bên phải. Đấy, đấy là phân biệt chủ và khách, có nghĩa là chính vị và gì, và phụ theo, những người đi ăn theo vân vân, hoặc là chủ và khách, đúng hơn là chủ và khách. Đấy, ngày xưa thì thầy hướng dẫn như thế, các vị cứ nhớ như thế cho thầy. Còn Phật tử hỏi là nghe thầy giảng thì chắc bát hương nhà mình thấy đặt là sai, chắc sai với những cái đó thì mỗi mình muốn đặt lại nghi thức như thế nào. Đơn giản thôi, nên làm trước ngày 22 tháng chạp đi, sau khóa tu này về thì làm luôn được rồi, có gì đâu, đơn giản thôi. Lên khấn Phật, khấn tổ thần linh gia tiên, ông bà ông vải nội ngoại các cụ nhà mình, đơn giản như thế thôi, khấn nôm thôi. Xong bắt đầu chỉ ba biến đại bi, một biến thập chú. Xong nếu mà cẩn thận nữa thì niệm án mani bát minh hằng, án mani bát minh hằng một tràng. Sau đó chúng ta dừng lại và chúng ta gì? Chúng ta khấn, chúng ta xin chuyển bát hương đổi lại cho nó đúng vị trí. Khấn xong một cái thì, đổi xong một cái thì lại chỉ ba biến đại bi, một biến thập chú, hoặc bảy biến cũng được, 21 biến thì càng tốt, tùy theo thời gian. Nhưng ít nhất là ba biến, hoặc là bảy biến, hoặc 21 biến, kiểu thế. Đấy, nhưng ít nhất cũng phải đủ ba biến đại bi, một biến thập chú, hoặc là ba biến đại bi thập chú đủ được thì cũng tốt, không sao cả. Nhưng thường các sư là thường là ba biến hoặc bảy biến đại bi, hoặc 21 biến đại bi, một biến thập chú, sau đó bát nhã. Lúc an vị thì nên có bát nhã nữa. An vị, lúc an vị nhá, thì ba hoặc bảy biến đại bi hoặc 21 biến đại bi, một biến thập chú, xong bát nhã. Bát nhã xong bắt đầu niệm án mani bát minh hồng một tràng, tức là lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng đó một tràng. Hoặc rằng chúng ta thì không niệm án mani thì chúng ta niệm gì, kệ niệm Phật, chúng ta niệm Phật hoặc niệm Bồ Tát đều được cả. Niệm khoảng một tràng hoặc ba tràng gì đó tùy. mỗi một chàng là 108 biến, cái cố chàng gài đó, chàng gài này đó. Đó. Sau đó chúng ta khi mà chúng trước khi chúng ta chỉ chú an vị, chúng ta múc lấy một cái 1/3 hoặc một nửa cốc nước sạch này để lên ban thờ, lấy cành ngâu hoặc cái cành hoa, cành lá, không có cây ngâu thì cành hoa cũng được, lá cũng được, để lên đó. Thì chúng ta chỉ chú xong để chúng ta cầm cái cốc nước để lên trước mặt. Nếu mà thuộc câu bài nguyện thì chúng ta đọc nguyện, mà không nguyện thì thôi, không thuộc thì thôi. Cái bài nguyện là gì? Là chúng ta nếu mà nguyện đúng thì chúng ta ví dụ đây thầy tay tay này thầy cầm mic là cốc nước này để kết cái ấn này, ấn này, ấn cát tường của Đức Quan Âm. Phật tử cũng có thể làm được, ấn cát tường để trên miệng ở cốc chúng ta đọc gì? Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Đấy, về các Phật tử có thể nghe lại mà chép, muốn làm thì nghe lại câu đọc này, lại chép lại, học thuộc lòng đi. Mà lúc đọc cái đọc thành cái bài đọc cái thì nó hay hết rồi. Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Đấy là mình đọc thì đọc cái kiểu giọng nó như thế cũng được, và không thì đọc gì, đọc bình thường là nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Và bắt đầu chúng ta sẽ đọc bài chú chuẩn đề. Đọc bài chú chuẩn đề, khể thủ quy tô tất đế đầu dịnh, tinh lễ thất câu chi ngã kiến thân tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thủy gia hộ, nam mô tát ta đấm tam hiểu tam bồ đà câu chi năm lát tiệt than chiến lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đấy, đọc ba biến chú như thế, hoặc 7 biến hoặc 21 biến để tùy theo. Nếu chúng ta sợ cái tâm lực chúng ta yếu kém thì đọc 7 biến hoặc 21 biến. Sau đó thì nếu mà trong khi mà chúng ta đọc chú đó thì chúng ta nếu mà thư nữa thì chúng ta thư bằng ba nén hương và thư bằng cái tay, cái kết ấn cát tường chúng ta thư luôn được. Thư cái chữ gì? Thanh tịnh thủy tâm. Viết chữ Thanh này, viết chữ Việt được. Chúng ta không viết chữ Hán thì viết chữ Việt được. Chữ Thanh. Sau đến gì? Chữ Tịnh. Sau đến chữ Thủy. Sau đến chữ Tâm. Đấy, chúng ta khi chúng ta đọc chú thì chúng ta kể thủ quy tốt tế đầu dẫn đến thất câu chi ngay trên cái này chuẩn đề đấy, vừa đọc chú đó vừa thư. Mà nếu mà vừa đọc chú vừa thư chúng ta chưa quen á thì thôi, đọc chú xong chúng ta mới thư cũng được. Đấy, mới thư, thư tức là để viết cái chữ lên trên vào cái miệng cốc á, cái cốc á, Thanh Tịnh Thủy Tâm. Đó, chúng ta đọc ba biến chú xong hoặc 27 biến, 24 biến chú chuẩn đề đó xong thì chúng ta bắt đầu thư cái chữ đó xong, và bắt đầu chúng ta cho cái cành ngâu hay là cái cành hoa cành lá đó nhỏ nhỏ thôi để cho vào cốc vừa thôi, chứ đừng mang cái cành bằng cả cái cổ tay nữa thì không thư được. Đấy, thì khi đó là gì? Chúng ta thì có thể thư bằng tay, có thể thư bằng gì? Bằng ba nén hương. Thắp ba nén hương chúng ta cũng thư cái chữ Thanh Tịnh Thủy Tâm đó vào trong cái cốc nước đó. Đọc cái chú xong bắt đầu lấy cái cành ngâu hoặc là cành hoa cành lá đó chúng ta để chúng ta vẩy. Chúng ta vẩy thì thường là gọi là sái tịnh đó, thì thường sái tịnh người ta sái rồi viết cái chữ Tâm bằng chữ Hán. Cái Tâm chữ Hán người ta vẩy bên này một cái, xong vẩy thế này một cái, vẫy thế này một cái, vẫy này một cái, thế là vẫy thế là thành chữ Tâm. Giống như gì? Đức Bồ Tát Quán Âm dưới nước Cam Lồ để cứu độ chúng sinh. Ngày sáng hôm kia thầy vẩy một chút, bà cụ già gần 100 tuổi ngủ mấy đêm thấy ma thấy quỷ, vẩy cái xong tối ngủ chả thấy gì nữa, sáng con cháu gọi điện cảm ơn đối với ta. Đấy, trong Phật pháp xin thưa các vị, lắm khi nó xuất phát từ cái tâm chúng ta thành kính như cầu Phật Bồ Tát đã gia trì, nó cũng hay lắm. Đấy, các vị cứ làm như thế đấy. Khi mà đấy an vị đấy gọi là an vị bát hương đấy, gọi là khai quang sái tịnh an vị bát hương lại, đơn giản như thế thôi. Xong một cái là chúng ta sái tịnh xong một cái chúng ta ngồi xuống, ta hồi hướng tam tự quy, khấn gì nữa thì khấn, khấn thế nào thì khấn, chúng ta muốn khấn thế nào thì khấn. Đó, Phật tử này hỏi ba câu hỏi. Nhưng mà thôi chỉ trả lời 2 câu thôi, dành cho người khác vì gần hết giờ rồi. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con là đài thị diễn hay diễn gì đấy, ngủ tại ngủ tại nhà A1 chung cư An Bình Kitty, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Con sinh năm Bính Tý 1996. Thầy cho con hỏi, hiện nay con đang bị ung thư ngực di căn sang phổi. Con muốn nhờ thầy chỉ giúp con cách tu tập tụng kinh tại gia để hỗ trợ nhanh khỏi bệnh. Bệnh của con rất nghiêm trọng. Con còn nhớ, con còn nhỏ, có nghĩa ý là con nhỏ, con chưa muốn chết, con chưa muốn ra đi, cho con sống thêm 100 năm nữa. Đại ý là như thế. Chư Phật Bồ Tát nghe cầu thỉnh các ngài nghe kỹ này, chúng sinh khổ đang kêu cầu các ngài này, con này con chả làm được gì đâu. Chuyển câu hỏi này đã được chuyển lên gì, chuyển lên chư Phật Bồ Tát các ngài nghe và gia trì cho, thì còn thầy thịnh chả giúp được cái gì đâu. Con kính mong thầy có thể chỉ cách cứu giúp con cho con ạ. Đây là lần đầu tiên con đến chùa, con tạ ơn thầy. Lần đầu tiên viết câu hỏi được trả lời ngay như thế này là quý, có duyên rồi. Có người viết 7 lần vẫn chưa được trả lời. Đến chùa 10 mấy lần viết 7 lần viết câu hỏi vẫn chưa đến lượt. Có khi nhiều câu hỏi quá mà khổ. Đến lần đầu tiên đến viết câu hỏi lại được trả lời ngay này là có duyên. Xin thưa Phật tử cũng như các Phật tử mà đang mắc những căn bệnh quái ác như này. Thôi chúng ta cố gắng. Thầy nghe thông tin báo chí chính thống nhà nước cũng như ở trên mạng xã hội này là các nhà khoa học, y học, nhà nghiên cứu về y dược của Nga đã nghiên cứu ra thuốc chữa ung thư rồi, mà dự kiến là năm 2025 này là sẽ khoảng trung tuần, tức là khoảng quý 2, quý 3 năm 2025 là sẽ có thuốc chữa cho người dân ở trên thế giới. Việt Nam chúng ta là một quốc gia rất thân thiết với Nga, mong rằng chính phủ nhà nước Việt Nam chúng ta sẽ có những cái quan hệ tốt nhất với chính phủ, với nhà nước Nga để có cái thuốc chữa ung thư sớm nhất cho bà con nhân dân. Việt Nam chúng ta nhiều bà con nhân dân bị bệnh ung thư khổ lắm. Cán gọi là kiệt quệ tài sản, bán đất, bán nhà, bán cửa để chữa bệnh cho người thân mà có khi vẫn không khỏi. Khổ lắm. Thôi thì đây cũng là một cái tin vui. Cái tin rất vui không chỉ cho người Nga, người Việt Nam hay là người quốc gia nào, mà tin vui cho cả thế giới. Vì nước Nga là một quốc gia rất yêu chuộng những cái lẽ phải trên thế giới. Cho nên là Nga mà tìm ra những cái thuốc hay như vậy thì họ sẽ không giữ bản quyền như một số nước châu Âu đâu, như khối EU, NATO đâu, để họ bán kiếm tiền trên cái xương máu xác thịt của đồng loại đâu, nhân loại đâu. Mà chắc chắn họ sẽ sớm cho cái bản quyền đó cho toàn thế giới. Tin là tôi tin là như vậy, vì người Nga họ rất là quân tử. Người Liên Xô đó, người Nga rất quân tử. Người xưa Liên Xô, bây giờ người Nga. Chúng ta tin là gì? Việt Nam chúng ta cũng như thế giới sẽ sớm được có những cái công thức và sớm được có những cái loại thuốc ấy. Mà nếu họ không cho công thức thì họ là sản xuất, họ bán cũng rất đại trà, rất rẻ. Thì có thể là người bệnh nhân nghèo chúng ta cũng có thể mua, cũng có thể dùng được như những loại thuốc khác phổ biến ở trên xã hội, trên đất nước chúng ta bây giờ. Nhưng chờ từ giờ đến đó thì cũng không biết là có qua được hay không. Nhưng bây giờ muốn qua được thì bây giờ về chịu khó. Thôi thì cái cầu Tam Bảo Chư Phật Bồ Tát gia trì, thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ chúng ta cũng gia trì cho. Cố gắng làm các việc thiện, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để cho nó tăng phúc, để nó tiêu nghiệp đi. Đấy là một phần về phần tâm linh, về mặt âm đức. Thì nên gì? Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo, phóng sinh vân vân. Đấy là những cái việc tăng thêm cái âm phúc, âm thần cho chúng ta lên. Thì tiêu nghiệp đi thì cũng là một cái việc tốt vậy. Gọi là âm dương đều có thể kết hợp để điều trị. Đặc biệt là gì? Cái bệnh như thế này thì nên niệm Phật cho nhiều. Mà còn niệm Phật, lễ Phật y học được thì nên học cách lễ Phật y học. Thầy cũng hướng dẫn cách lễ Phật y học rồi đấy. Ta vào đấy mà xem. Đánh lên trên mạng là chùa Khai Nguyên dạy cách lễ Phật y học. Học cách lễ Phật y học được thì rất tốt cho sức khỏe. Nếu không thì nó khó quá thì cứ học vẩy tay dịch cân kinh. Đấy, cứ dịch cân kinh cho mỗi một lần là khoảng độ 15, lúc đầu thì khoảng 10-15 phút. Xong rồi tăng lên 30 phút, tăng lên khoảng 45 phút, tăng lên khoảng tiếng đồng hồ, vẩy tay dịch cân kinh được tiếng đồng hồ mà ngày được khoảng 3-5 lần như thế thì nó toát hết mồ hôi và nó thải bớt cái độc đi. Để cho cái gì, cái tế bào xấu nó gì, nó di căn, nó chậm lại để chờ đến ngày có thuốc. Mà thậm chí là gì, có khi may mắn và chưa cần chờ đến thuốc của Nga hay là thuốc của trên thế giới mà nghiên cứu ra được, có khi chúng ta đã khỏi bệnh mất rồi. Mà khỏi trước thì càng tốt, đúng không? Đấy, càng tốt. Và kết hợp với uống gì? Uống củ bạc hà và lá đu đủ. Đấy, thì cái cách uống củ bạc hà và lá đu đủ thì xin thưa các quý vị, đây nó chưa được các nhà khoa học cũng như các nhà y học kiểm chứng và công bố bằng khoa học. Cho nên cái này nó gọi là bài thuốc dân gian thôi. Đấy, phải nói thật với các vị, cái lá củ bạc hà và lá đu đủ nó đây là cái bài thuốc dân gian. Mà thầy cũng biết là do từ các vị tu sĩ, các sư và các vị tu sĩ ở trong núi Cấm An Giang, người ta phát hiện ra và người ta nghiên cứu, người ta phát hiện ra và người ta cho nhiều người uống cái bài thuốc dân gian này họ cũng khỏi. Và đạo tràng chúng ta hơn năm nay phát cái thuốc này miễn phí cho bà con nhân dân, cũng nhiều người khỏi. Thậm chí là người nhà của trưởng khoa bệnh viện ca trung ương, nhưng thôi thầy không nói là ở cơ sở nào thì nó cũng tế nhỉ, người nhà của trưởng khoa bệnh viện ca trung ương của Việt Nam chúng ta mà ung thư đến giai đoạn cuối rồi, nhà rất có điều kiện nhưng mà đi cả nước ngoài chữa thì không khó ấy. Mà người nhà là gì, là trưởng khoa bệnh viện ca trung ương thì đương nhiên là họ sẽ được gì, sẽ được có một cái vé là chăm sóc đặc biệt rồi, nhưng mà bao nhiêu tiền cũng khó. Thế khi nghe người ta mách đó, là trên chùa Khai Nguyên chỗ thầy Trịnh giảng có cái bài thuốc dân gian rất đơn giản, uống củ bạc hà lá đu đủ cộng thêm niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng tu phúc phóng sinh nữa, thì nhiều người cũng khỏi, lên uống thử xem. Thế họ lên, cái cô ấy lên, cô ấy lấy, cô ấy uống mới có hơn một tháng rồi về khỏi hết, khỏi sạch, mọc hết tóc lại nữa chứ, rụng tóc rụng sạch chả còn tí tóc, mà tiêm hóa chất, truyền hóa chất mà. Tiền hóa chất mười mấy liệu trình, hai mấy liệu trình rồi, cho nên là chả còn trên đầu chả còn tí tóc nữa đấy. Con gái mà không còn tí tóc nào nữa. Thế nhưng mà về cũng có hơn tháng là tóc nó mọc ra xanh gì, có nghĩa là gì? Tế bào ung thư đã hết sạch, các tế bào lành nó đã trở lại bình thường và tóc đã mọc ra, khỏi bệnh và tóc mọc ra. Và đi khám là hơn một tháng đi khám lại thì hết sạch, không còn một chút tế bào ung thư nào trong cơ thể nữa. Có nghĩa là khỏi gì? Khỏi 100%. Có phúc có duyên nữa thì chúng ta biết chả mất đồng nào, cũng có mất một tí tiền xe buýt hoặc là đi taxi lên chùa lễ Phật lấy thuốc, còn lấy thuốc có mất đồng nào đâu, miễn phí hết mà. Bà con nhân dân chúng ta phát tâm vào cái tiền phóng sinh và cái tiền ấy đấy thì trích ra một phần để gì, để mua thuốc để phát cho bà con nhân dân. Thì thầy cũng không phải là của thầy. Thầy có cái gì? Thầy có mỗi cái ba tấc lưỡi này thôi. Có mỗi ba tấc lưỡi thôi. Chả có cái gì cả. Nhưng mà thôi, dù sao nó cũng khuyến hóa, khuyến thiện được mọi người. Hoan hỷ làm theo. Đấy, thì Phật tử và những người mà đang có bệnh ung thư quái ác thì cũng có thể thực hành cái phương pháp. Một, về tâm linh thì tụng kinh Địa Tạng được thì tụng kinh Địa Tạng thì càng tốt. Kết hợp với phóng sinh và tu phúc. Có thể ấn tống kinh sách hoặc là gì, cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ thôi cũng được. Đấy là nếu có điều kiện để làm việc đó, mà không có thì thôi cũng không sao. Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát và thầy cũng không bắt phải làm những cái đó. Cốt là gì? Chúng ta nhất tâm niệm Phật. Lễ Phật y học được là tốt nhất. Mà không lễ Phật y học được nó khó quá thì vẩy tay gì cân kinh cũng được. Đấy, và niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng và niệm Phật. Nếu không tụng được kinh thì gọi là vẩy tay gì cân kinh là cũng được rồi. Vì vẩy tay gì cân kinh theo cái cách của thầy đó là có niệm cả gì? Cả danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Ở trong đó, xem trong đó mà cứ thế mà thực hành theo, làm đi làm lại vài lần, nhiều lần cho nó quen đi. Làm bao giờ chúng ta thấy toát mồ hôi lưng, toát mồ hôi chán là có nghĩa là gì? Là vẩy tay gì cân kinh đã đúng pháp. Đấy. Xong để đi tắm nước ấm, chứ đừng tắm nước lạnh mà sợ là phải cảm. Đó, xong còn củ bạc hà thì thỉnh về mà uống nữa. Biết đâu có khi ra Tết mà cái uống. Lần này thì thầy bảo các vị ở ngoài kia phát, các vị phát thuốc thì lấy cả một yến luôn. Lấy cả một yến luôn, uống qua cả tháng riêng luôn, vì hết tháng riêng là sẽ không phát thuốc. Sang tháng 2 mới bắt đầu phát, thì tháng riêng bà con đi lễ, thì đầu xuân năm mới, thôi đi lễ cầu Phật cho nó hoan hỉ thôi. Thì chúng ta lấy cả yến về uống cả tháng luôn. Thầy bảo dặn các vị ngoài kia rồi. Các vị ra mà thấy chưa đủ một yến, đòi hỏi cho thầy nhá. Ra bảo là gì? Cứ đòi hỏi cho thầy. Và nay thầy giảng thầy bảo là vì tháng này là cả một tháng Tết không phát, cho nên là thầy bảo là phát cả yến. Nếu chưa đủ yến các vị mới có 6 cân thì thêm một khúc nữa cho đủ yến nhá, để uống cả tháng luôn. Rồi thôi, những người có bệnh thì mới uống thôi, còn phải khỏe rồi thôi. Còn những người uống khoảng 3-4-5 tháng rồi thì tạm dừng một tháng, riêng tháng 2 mới uống lại cũng được. Chúng ta không nên uống suốt nhiều quá, nếu như không có bệnh chỉ uống cho nó thải độc thôi thì tạm dừng một tháng Tết cũng được. Đấy. Đấy, câu hỏi về Phật tử này để khuyên như thế, nếu làm được như thế thì thôi cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho nữa. Không chỉ Phật tử này mà tất cả những người cũng có cái bệnh nặng, đặc biệt là những căn bệnh ung thư, thì cũng cố gắng tu tập làm công quả và uống củ bạc hà, lá đu đủ, cái bài thuốc dân gian. Đây thầy nói là bài thuốc dân gian nhé. Đấy, thì biết đâu lại khỏi, vì nhiều người khỏi rồi. Từ khi đến nay phải đến hàng vài trăm, có khi 400-500 người khỏi rồi. Đây là những người họ đến là khỏi, họ ghi lại, họ khỏi đấy. Đấy. Thì ở trước cái cửa tử đó rồi mà chúng ta đơn giản như thế mà khỏi bệnh thì chẳng phải là tốt. Nhiều người có thể xanh cỏ rồi, nếu mà không gặp được cái bài thuốc dân gian đơn giản đấy, gặp được sự nhiệm màu gia trì của Phật Pháp ấy, thì xanh cỏ rồi. Nhưng bây giờ vẫn có thể lên ngồi đạo tràng này. Ở đây có những Phật tử nào bị ung thư đã khỏi bệnh chứ, đứng lên để xem nào. Ở đây trong hội trường này, có không thì mạnh dạn đứng lên để cho mọi người xem. Không đứng lên giơ tay gì, đứng lên, vừa đứng vừa giơ tay xem nào. Ai có ai không, đứng lên cho mọi người. À, bên này có này, bên này có này, đấy. Ở dưới có không, dưới không có, ngại à. Đây, góc dưới có này. À, các là thì ngồi giơ tay mình, thầy nhìn thấy, thầy hỏi là đứng lên cho mọi người ở dưới, người ta nhìn thấy. Tất cả những người ai mà ung thư mà uống thuốc, uống củ bạc hà mà khỏi rồi thì đứng lên đây nào. Đấy, cụ ông này tôi thấy giơ tay mà. Đấy, đứng lên, tôi đây, đứng lên. Quay mặt xuống dưới cho các cụ Phật tử nhìn thế nào. Ở dưới thì quay lên, trên quay xuống, đây. Đấy, nói thế bây giờ đứng lên. Cụ ông bên này vừa đứng, cụ ông bên này xấu hổ là ngồi xuống rồi. Thôi các Phật tử hoan hỉ cho các cụ ông, người thường là hay e thẹn. Ấy, khổ. Ngày xưa 18 đôi mươi thì con gái e thẹn. Con trai đi đâu? Con trai đi tán, đi cưa người ta. Nhưng bây giờ khổ đi tu thì nó lại ngược lại. Các cụ, các Phật tử nữa thì gì? Lại mạnh dạn, còn các cụ ông thì cứ e thẹn như là con gái 18 ấy. Khổ. Đúng là vào tu này thì gọi là âm thịnh dương suy, cho nên 10 Phật tử nữ chưa được một Phật tử nam, phải được 15 Phật tử nữ, 20 Phật tử nữ mới được một Phật tử nam. Cho nên thôi, các cụ ông sợ các cụ bà rồi cũng đúng thôi. Số lượng chúng ta ít quá. Tiếp theo xin trả lời tiếp. Tâm thư xin được chỉ giáo. Ai cha, ghê thế. Thôi vào trả lời luôn. Chúng con đã về chùa Khai Nguyên tu học gần một năm nay. Trước đây chúng con tu học ở chùa khác. Hiện nay chúng con vẫn nương theo hai chùa. Có Phật tử cho rằng nếu mình đi hai chùa, hương linh nhà mình sơ cơ không biết đi theo chùa nào là chính. Câu hỏi ngô ghê thế. Nên có thể rối trí, sinh tâm oán hận và trách phạt con cháu. Bạch thầy, ý kiến ấy có đúng không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Thế chúng ta đi hai chùa, chúng ta có bị rối trí không? Có trách phạt ai không? Chúng ta không chỉ đi hai chùa mà chúng ta đi năm chùa, mười chùa, thậm chí nhiều hơn. Các cụ ngày xưa nói gì? Chùa thì chùa riêng, Phật thì Phật gì? Phật chung. Ở chùa làng chúng ta cũng không thể bỏ được. Vì sao? Vì đất lề quê thói. Vì sao? Vì ngôi chùa là mộ tổ của dân. Nếu sư thầy hoặc là không có sư, miễn là có ngôi chùa ở làng chúng ta học Phật, thì chúng ta phải biết rằng gì? Chùa ở đâu cũng thế cả. Chúng ta đều phải có cái trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ cái di sản vật thể ở trong địa phương của chúng ta. Đó là đình chùa miễu mạng, nơi những nơi thờ tự Phật Thánh, thần linh, những người có công với dân tộc, quốc gia, đất nước, vân vân. Đấy, chúng ta đều phải bảo vệ giữ gìn cả. Cho nên ở chùa Khai Nguyên thì xa, một tháng mới dự khóa tu một lần hoặc hai lần, thì chúng ta không thể ngày nào đến chùa Khai Nguyên được. Mà chúng ta thì ra chùa làng chúng ta chấp tác, quét dọn, làm công quả. Còn tháng hoặc là vài tháng có pháp hội lớn, chúng ta mới đến được chùa Khai Nguyên để học, để tu với đại chúng, vừa là để hộ pháp, vừa là để làm cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Còn nếu bận quá thì chúng ta ở nhà chúng ta nghe bài giảng qua mạng, nghe lại, và chúng ta tu ở tại ra tại nhà là chính. Còn ở chùa làng thì nếu mà các sư thầy hoặc các Phật tử nhân dân chính quyền địa phương hoan hỉ thì chúng ta lập thành nhóm, thành tổ, chúng ta ra chùa tối tối ra tụng kinh. Mà không hoan hỉ thì chúng ta thôi, chúng ta tụng kinh ở nhà. Đấy. Cho nên hoặc ở bất cứ ở ngôi chùa nào đó mà tổ chức cái khóa tu, chúng ta có thời gian chúng ta đi tùy hỉ để cho đạo tràng trang nghiêm, Phật pháp hưng long thanh tịnh. Đó chính là gì? Là hộ trì ở chính pháp vậy các quý vị. Đâu có chuyện là đi hai chùa là các cụ gia tiên là rối não rồi quay lại gì giận dữ chúng ta, không có cái chuyện đó nhé. Xin trả lời là khẳng định là không có cái chuyện đó. Ý câu hai, Phật tử hỏi gia đình, những gia đình đưa cho cốt về tháp báo ân, sau khi thờ phụng qua 49 ngày, gia đình có nguyện vọng đưa cốt ra sông thả có được không ạ? Hay cốt đấy cứ để ở chùa, chúng con khát ngưỡng công đức chỉ giáo của thầy. Xin thưa các quý vị, cái cho cốt ấy, thì nó cũng tùy thôi. Nếu mà bản thân chúng ta phát nguyện sau khi chúng ta mất, đem thiêu thiêu xong cho cốt đem giải ra sông ra biển hay lên rừng lên núi vân vân, chúng ta phát nguyện như thế mà được người thân chúng ta đồng ý, thì cái cho cốt đó đem giải không chỉ đến 49 ngày đâu, giải xong ngay ngày hôm đó cũng được, không sao cả. Vì nguyện của chúng ta rồi, người thân đồng ý rồi, làm theo thì cái đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà nếu mà chúng ta chưa nguyện cái việc đó mà người thân tự ý đem giải làm trái với cái tâm nguyện của người quá cố kia, thì e rằng sợ thần thức của người chưa quá cố kia chưa được đi vãng sinh, chưa được thoát hóa đầu thai, họ còn chấp vào cái gì, cái nắm cho, cái hũ cho ấy là cái tấm thân của họ, là cái nơi ở của họ, thì sợ họ lại gì, lại phiền, lại buồn, lại oán, lại trách, lại hận, lại hờn, thì lại khổ cả đôi bên ra. Đó, cho nên cái này chúng ta cũng nó không có nhất định đâu các quý vị. Cho nên cái này nó phải tùy duyên, tùy từng trường hợp. Cho nên thầy không thể trả lời câu này là được hay không được được. Nó tùy theo từng trường hợp ở chỗ này đây. Cái này gọi là tùy nhân duyên, tùy trường hợp đấy. Nếu chúng ta phát nguyện thì đương nhiên làm không có sao. Mà không phát nguyện, cái người đó không phát nguyện, chúng ta tự ý làm cái việc đó là sai với cái, vì họ muốn là chôn hay là họ muốn nhập tháp chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta nên làm theo cái di nguyện của người đã khuất. Còn bây giờ họ hàng ấy, các vị yên tâm, nếu mà họ hàng mà thì chúng ta đăng ký gửi cho cốt mà họ hàng không đồng ý, thì có cái phương pháp là gì, gửi thì làm gì, thờ bằng linh gì, linh vị rất là đơn giản nhẹ nhàng, cho cốt vẫn gì để cho người thân đem về quê chôn cất bên cạnh người thân họ hàng, để cho gì họ hàng không mang tiếng với họ hàng, không mang tiếng hàng xóm láng giềng này nọ kia. Chúng ta sống tu nó phải hài hòa như thế đó. Nếu mà cả nhà cả họ đều hoan hỉ rồi thì, hoặc cả gia đình đều hoan hỉ, gửi cho cốt để tháp báo ân ở chùa rồi thì đấy là nó sạch sẽ mà nói gì là tốt rồi, không phải gì phải nói nữa cả. Mà không hoan hỉ, có người chưa được thông thì thôi, chúng ta cứ thôi, sau khi tôi mất thì tôi chỉ cần để cho tôi cái bài vị ở chùa thôi, còn thì cho cốt các thứ thì vẫn cứ chôn đem về quê, hay là đem chôn bên cạnh mộ các cụ, hay là mộ vợ, mộ chồng, mộ con cái vân vân, trong dòng họ, trong nghi chi họ cũng được, không sao cả, rất đơn giản. Có cái bây giờ nó có cái khai như thế cho nên chúng ta cũng rất dễ để yên tâm. Còn lúc đó chúng ta muốn ở nhà thì ở, muốn đến chùa thì đến. Vì sao đến chùa thì chúng ta cũng có một gì, một mình một phòng, một mình một gì phòng chung cư rồi, bài vị đó cũng là một mình một phòng chung cư gì nữa, đẹp muốt. Nói nôm na kiểu như thế đó, có nghĩa một mình một phòng, một mình một giường, một mình một cái bài vị rồi, chả lẫn với ai. Còn chúng ta mà đi về mộ, ở với người nhà thì về mộ cũng giống như chúng ta bây giờ này, có khóa tu thì đến chùa tu, mà hết khóa tu chúng ta lại về với gì, với gia đình đó, không sao cả. Còn ai muốn ở lại chùa thì vẫn ở lại chùa, xin thầy ở lại chấp tác ở cả đời, sống thì tu mà chết thì nhờ các thầy ở trong chùa thì trợ niệm 5-7 tiếng 8 tiếng rồi đấy, xong rồi làm lễ nhập quan phát tang và cho con đi hỏa thiêu, xong rồi thầy cho con xin một suất ở trong tháp báo ân. Những người ở lại chùa tu ở trong chùa thì không phải lo cái gì cả, thầy và các sư lo cho hết từ A cho đến Z, cũng phải lo một cái gì, cũng không phải lo đóng góp một cái gì cả, không phải lo cái bất cứ cái gì nữa cả, vì chúng ta là làm công quả phát nguyện ở trong chùa trọn đời mà thầy đã đồng ý đã nhận rồi thì không phải lo, miễn gia đình con cháu người thân đồng ý là được thôi. Thì thời gian đã hết, chúng ta hồi hướng A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.